Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bây giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khiêm nhường phục vụ. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhiều lời ngôn sứ tiên báo đấng cứu thế xuất thân từ dòng dõi vua David. Đấng ấy sẽ đến và thiết lập một vương quốc có tính phổ quát, mang tính toàn cầu đó. Theo lời các ngôn sứ thì đến một cái thời gian nào đó, mọi dân tộc đều quy phục dòng dõi vua David, và chư dân các nước sẽ hướng về Jerusalem. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, các ngôn sứ nói về một vương quốc thiêng liêng mà đấng cứu thế sẽ thiết lập, chứ không phải là một cái vương quốc thế trần theo cách hiểu sai lạc của rất nhiều người vào thời đó. Và chúng ta biết rằng chính các tông đồ cũng nhiều lần lầm tưởng và vẫn nuôi hy vọng rằng thầy mình, có nghĩa là Đức Giêsu, sẽ thiết lập một cái vương quốc mang tính thế trần, một cái vương quốc mạnh mẽ, lớn, mọi người phải quy phục cái vương quốc đó. Vì thế dọc đường các tông đồ đã tranh luận với nhau xem ai sẽ là người gọi là quan trọng nhất, hay là ngồi ở những cái vị trí đặc biệt trong cái vương quốc đó. Biết được gốc gác của sự sai lầm này, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ thái độ cần phải có trong vai trò là những người lãnh đạo. Lãnh đạo không phải là để được cung phụng, để được hầu hạ, mà để phục vụ tha nhân triệt để bằng cái thái độ khiêm nhường thực sự. Và Chúa Giêsu nói với các tông đồ, và chắc hẳn cũng là nói với từng người chúng ta: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Cụ thể thưa cộng đoàn, Chúa đưa ra một em nhỏ để dạy các tông đồ bài học về sự khiêm nhường trong việc phục vụ, trong việc lãnh đạo. Những đặc tính nổi bật nơi các trẻ nhỏ là cái sự đơn sơ, cái sự chân thành, rồi tín nhiệm, tin tưởng nơi cha mẹ, nơi người lớn, là những người có trách nhiệm giáo dục dạy dỗ cho mình. Thế nên tôi cũng đoàn đón nhận trẻ em cũng có nghĩa là đón nhận tất cả những cái tâm tình tốt đẹp đó, và đồng thời cũng đón nhận những người giống trẻ em. Thế thì những người giống trẻ em là ai đây? Theo Chúa Giêsu, những người giống trẻ em là những người nghèo khó, đau yếu, cô thế, cô thân, những người bị bỏ rơi, những người gọi là không có chỗ đứng, không có tiếng nói trong xã hội. Thưa cộng đoàn, những người khiêm tốn thì có những cái đức tính tốt của trẻ thơ. Họ là những người nhận ra mình yếu hèn, tội lỗi, tùy thuộc vào Chúa trong mọi sự và hành động một cách chân thành, chứ không có giả tạo, không đóng kịch, không hoa trương khoác lác. Ngoài ra, khiêm nhường khiêm tốn cũng có nghĩa là không có nghĩa là chúng ta chối bỏ những cái ơn lành hoặc là những cái khả năng Chúa ban. Mỗi người có những cái nét rất là đặc biệt Chúa ban. Thế thì chúng ta có những cái điều hay, điều tốt. Không phải là khiêm nhường, khiêm tốn là chúng ta từ chối, phủ nhận là mình có những cái điều đó. Không phải như thế. Chẳng hạn như Đức Maria nhìn nhận sự thật về mình. Thế nên mẹ đã cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về những cái sự việc trọng đại mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mình. Chứ mẹ không có phủ nhận những điều đó. Mẹ nói như thế này: Phật nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Mẹ nhận những cái điều tốt đẹp mẹ có từ nơi Thiên Chúa. Và mẹ cũng chân nhận rằng từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng mẹ diễm phúc. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học sống khiêm nhường, khiêm tốn và cũng phải phục vụ tha nhân trong cái tinh thần đó. Chúa dạy và chắc chắn Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Cụ thể trong bữa tiệc ly, Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các tông đồ và dạy các ông cũng hãy hành xử như thế. Nghĩa là cũng phải cúi xuống rửa chân cho nhau, nghĩa là chân thành phục vụ nhau, phục vụ trong cái sự khiêm tốn. Và chúng ta thấy rằng dường như Chúa Giêsu đảo ngược những cái gọi là cái giá trị, những cái ham muốn, những cái ước muốn, những cái đòi hỏi của con người. Người ta thì thường muốn những cái gì hào nhoáng bên ngoài, công danh lợi lộc, địa vị chức tước. Nhưng Chúa Giêsu dường như đề cao cái giá trị của sự phục vụ. Ai càng yêu mến, ai càng phục vụ chân thành, người đó càng có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa ngăn cản người ta đảm nhận những cái trách nhiệm quan trọng. Bởi vì trong xã hội cũng như là giáo hội cần phải có những cái người nắm những cái vị địa vị quan trọng để điều hành cái bộ máy, cái guồng máy của xã hội, của giáo hội. Tuy nhiên Chúa bảo chúng ta là làm lớn để phục vụ, chứ không phải là ham hố quyền cao chức trọng. Quyền hành đức thực chính là gọi là tạo những cái ảnh hưởng tốt trong bất kỳ cái môi trường sống nào của chúng ta. Và nếu mà không đạt được cái điều đó thì cái quyền hành đó chỉ là cái bạo quyền hoặc là bạo hành mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta đều được mời gọi để làm người phục vụ anh chị em mình. Và mỗi một cái ngành nghề trong xã hội chắc hẳn đều là những cái cơ hội tốt để chúng ta thể hiện cái tinh thần phục vụ theo ý Chúa. Thế nên suy niệm trang tin mừng hôm nay thì mỗi người chúng ta phải tự hỏi, trong cái địa vị của tôi, trong cái công việc, trong cái ngành nghề hiện tại của tôi phải làm gì và cái thái độ như thế nào để thực sự là người phục vụ người khác trong cái tinh thần khiêm nhường như Chúa muốn. Amen.